7. Lỗ đen không quá là đen. 1970, nghiên cứu của tôi về thuyết tương đối rộng chủ yếu tập trung vào vấn đề có tồn tại hay không kỳ dị vụ nổ lớn. Tuy nhiên, vào một buổi tối tháng 11 năm đó, ngay sau khi con gái tôi, cháu Lucy ra đời, tôi bắt đầu suy nghĩ về những lỗ đen khi tôi đang trên đường về phòng ngủ. Vì sự tàn tật của mình, tôi di chuyển rất chậm nên có đủ thời gian để suy nghĩ. Vào thời đó còn chưa có một định nghĩa chính xác cho biết những điểm nào của không thời gian là nằm trong và những điểm nào là nằm ngoài lỗ đen. Tôi đã thảo luận với Roger Penrose ý tưởng định nghĩa lỗ đen như một tập hợp các sự cố mà từ đó không thoát ra để khỏi đến những khoảng cách lớn. Và bây giờ nó đã trở thành một định nghĩa được mọi người chấp nhận. Điều này có nghĩa là biên giới của lỗ đen, còn gọi là chân trời sự cố, được tạo bởi đường đi trong không thời gian của các tia sáng vừa chớm không thoát ra được khỏi lỗ đen và vĩnh viễn chơi vơi ở mép của nó. Hình 7.1. Nó cũng gần giống như trò chơi chạy trốn cảnh sát, chỉ hơi vượt trước được một bước nhưng còn chưa thể bước ra được. Bất chợt, tôi nhận ra rằng đường đi của các tia sáng ấy không bao giờ có thể tiến tới gần nhau. Nếu không thế, cuối cùng chúng sẽ phải chập vào nhau. Điều này cũng giống như đón gặp một người còn đang phải chạy trốn cảnh sát ở phía ngược lại. Rốt cuộc, cả hai sẽ đều bị bắt. Hay trong trường hợp của chúng ta, cả hai tia sáng sẽ đều bị rơi vào lỗ đen. Nhưng nếu cả hai tia sáng đó đều bị nuốt bởi lỗ đen, thì chúng không thể ở biên giới của lỗ đen được. Như vậy, đường đi của các tia sáng trong chân trời sự cố phải luôn luôn song song hoặc đi ra xa nhau. Một cách khác để thấy điều này là chân trời sự cố, biên giới của lỗ đen giống như mép của một cái bóng, bóng của số phận treo lơ lửng. Nếu bạn nhìn cái bóng tạo bởi một nguồn sáng ở rất xa, chẳng hạn như mặt trời, bạn sẽ thấy rằng các tia sáng ở mép của nó không hề tiến tới gần nhau. Nếu các tia sáng tạo nên chân trời sự cố, biên giới của lỗ đen không bao giờ có thể tiến tới gần nhau, thì diện tích của chân trời sự cố có thể giữ nguyên, không thay đổi, hoặc tăng theo thời gian chứ không bao giờ giảm. Vì nếu không, ít nhất sẽ có một số tia sáng trên biên phải tiến gần tới nhau. Thực tế thì diện tích sẽ tăng bất cứ khi nào có vật chất hoặc bức xạ rơi vào lỗ đen. Hình 7.2. Hoặc nếu có hai lỗ đen va chạm rồi sáp nhập với nhau tạo thành một lỗ đen duy nhất, thì diện tích chân trời sự cố của lỗ đen tạo thành sẽ lớn hơn hoặc bằng tổng diện tích chân trời sự cố của hai lỗ đen riêng lẻ ban đầu. Hình 7.3. Tính không giảm đó của diện tích chân trời sự cố đã đặt một hạn chế quan trọng đối với hành vi khả dĩ của các lỗ đen. Tôi đã xúc động về phát minh của mình tới mức đêm đó tôi không sao chợp mắt được. Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Roger Penrose. Ông đã đồng ý với tôi. Thực tế tôi nghĩ rằng chính ông cũng đã ý thức được tính chất đó của diện tích chân trời sự cố. Tuy nhiên, ông đã dùng một định nghĩa hơi khác của lỗ đen. Ông không thấy được rằng biên giới của các lỗ đen theo hai định nghĩa đó thực chất là như nhau và do đó diện tích của chúng cũng như nhau với điều kiện lỗ đen đã an bài ở trạng thái không thay đổi theo thời gian. Tính chất không giảm của diện tích lỗ đen rất giống với tính chất của một đại lượng vật lý có tên là entropy. Đại lượng là thước đo mức độ hỗn loạn hay mức độ mất trật tự của một hệ. Kinh nghiệm hàng ngày cũng cho chúng ta biết rằng nếu để các vật tự nó thì mức độ hỗn loạn sẽ có xu hướng tăng. Chỉ cần ngừng sửa chữa xung quanh nhà là bạn sẽ thấy điều đó ngay. Người ta có thể tạo ra trật tự từ sự mất trật tự. Ví dụ như bạn có thể quét sơn lại nhà, nhưng điều đó yêu cầu phải tốn sức lực hoặc năng lượng, và như vậy có nghĩa là làm giảm lượng năng lượng trật tự sẵn có. Phát biểu chính xác ý tưởng trên chính là nguyên lý 2 của nhiệt động học. Nguyên lý này phát biểu rằng entropy của một hệ cô lập luôn luôn tăng, và rằng khi hai hệ hợp lại với nhau làm một thì entropy của hệ hợp thành sẽ lớn hơn tổng entropy của hai hệ riêng rẽ. Ví dụ, xét một hệ phân tử khí đựng trong một cái hộp. Có thể xem những phân tử như những quả cầu bi-a nhỏ liên tục va chạm với nhau và vỡ thành hộp. Nhiệt độ của khí càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh và chúng va chạm càng thường xuyên và càng mạnh với thành hộp. Do đó áp suất chúng đè lên thành hộp càng lớn. Giả sử rằng ban đầu tất cả các phân tử bị giam ở nửa trái của hộp bằng một vách ngăn. Nếu bỏ vách ngăn ra, các phân tử sẽ có xu hướng tràn ra chiếm cả hai nửa của hộp. Ở thời điểm nào đó cho thấy, do may rủi, có thể tất cả các phân tử sẽ dồn cả sang nửa phải hoặc trở lại nửa trái của hộp. Nhưng khả năng chắc chắn hơn rất nhiều là chúng có số lượng gần bằng nhau ở cả hai nửa hộp. Một trạng thái như vậy kém trật tự hơn, hay nói cách khác là hỗn hợp hơn trạng thái ban đầu, trong đó mọi phân tử chỉ ở trong một nửa hộp. Do đó người ta nói rằng entropy của khí đã tăng lên. Tương tự, giả sử rằng ta bắt đầu với hai hộp, một hộp chứa các phân tử oxy và một hộp chứa các phân tử nitơ. Nếu người ta ghép hai hộp với nhau và bỏ vách ngăn đi, thì các phân tử oxy và nitơ sẽ bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Ở một thời điểm nào đó, sau đấy, trạng thái có xác suất lớn nhất sẽ là sự trộn khá đều các phân tử oxy và nitơ trong cả hai hộp. Trạng thái đó là hỗn loạn hơn và do đó có entropy lớn hơn trạng thái ban đầu của hai hộp riêng rẽ. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học có vị trí hơi khác so với các định luật khoa học khác, chẳng hạn như định luật hấp dẫn của Newton, bởi vì nó không phải luôn luôn đúng mà chỉ đúng trong đại đa số các trường hợp mà thôi. Xác suất để tất cả các phân tử trong cái hộp đầu tiên của chúng ta dồn cả về một nửa của hộp ở thời điểm sau khi bỏ vách ngăn chỉ bằng một phần nhiều triệu triệu, nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu có một lỗ đen ở cạnh thì dường như có một cách khá dễ dàng vi phạm nguyên tắc đó. Chỉ cần ném một số vật chất có lượng entropy lớn như một hộp khí chẳng hạn vào lỗ đen, khi đó tổng số entropy của vật chất ở ngoài lỗ đen sẽ giảm. Tất nhiên, người ta vẫn còn có thể viện lý rằng entropy tổng cộng, kể cả entropy trong lỗ đen sẽ không giảm. Nhưng vì không có cách gì để nhìn vào lỗ đen, nên chúng ta không thể thấy được vật chất trong đó chứa bao nhiêu entropy. Khi này sẽ thật là tuyệt vời nếu có một đặc tính nào đó của lỗ đen mà qua nó người quan sát ở bên ngoài có thể biết về entropy của lỗ đen, và đặc tính này lại tăng bất cứ khi nào có một lượng vật chất mang entropy rơi vào lỗ đen. Dựa trên sự phát hiện vừa mô tả ở trên, cho thấy rằng diện tích của chân trời, sự cố, tăng bất cứ khi nào có một lượng vật chất rơi vào lỗ đen. Một nghiên cứu sinh ở Princeton tên là Jacob Bekenstein đã đưa ra giả thuyết rằng diện tích của chân trời sự cố chính là thước đo entropy của lỗ đen. Khi vật chất mang entropy rơi vào lỗ đen, diện tích của chân trời sự cố tăng, nên tổng entropy của vật chất ngoài lỗ đen và diện tích chân trời sự cố sẽ không khi nào giảm. Giả thuyết này dường như đã tránh cho nguyên lý thứ hai, nhiệt động học, không bị vi phạm trong hầu hết mọi tình huống. Tuy nhiên, vẫn còn một khe hở tai hại. Nếu lỗ đen có entropy thì nó cũng sẽ phải có nhiệt độ. Nhưng một vật có nhiệt độ thì sẽ phải phát xạ với một tốc độ nào đó. Kinh nghiệm hàng ngày cũng cho thấy rằng nếu người ta nung nóng một que cời trong lửa thì nó sẽ nóng đỏ và bức xạ. Nhưng những vật ở nhiệt độ thấp cũng bức xạ. Chỉ có điều lượng bức xạ khá nhỏ nên người ta thường không nhận thấy mà thôi. Bức xạ này đòi hỏi phải có để tránh cho nguyên lý thứ hai khỏi bị vi phạm. Như vậy, các lỗ đen cũng cần phải bức xạ. Nhưng theo chính định nghĩa của nó thì lỗ đen là vật được xem là không phát ra gì hết. Và do đó dường như diện tích của chân trời sự cố không thể xem như là entropy của lỗ đen. Năm 1972, cùng với Brandon Carter và một đồng nghiệp Mỹ Jim Bardeen, chúng tôi đã viết một bài báo trong đó chỉ ra rằng tuy có nhiều điểm tương tự giữa diện tích của chân trời sự cố và entropy, nhưng vẫn còn một khó khăn đầy tai hại đó. Tôi cũng phải thú nhận rằng khi viết bài báo đó, tôi đã bị thúc đẩy một phần bởi sự bực tức đối với Ben Kenstein, người mà tôi cảm thấy đã lạm dụng phát hiện của tôi về diện tích của chân trời sự cố. Tuy nhiên, cuối cùng, hóa ra anh ta về căn bản lại là đúng, mặc dù theo một cách mà chính anh ta cũng không ngờ. Tháng 9 năm 1973, trong thời gian đến thăm Moscow, tôi đã thảo luận về lỗ đen với hai chuyên gia hàng đầu của Liên Xô là Yakov Zedovich và Alexander Starobinsky. Họ khẳng định với tôi rằng, theo nguyên lý bất định của cơ học lượng tử, thì các lỗ đen quay cần phải sinh và phát ra các hạt. Tôi tin cơ sở vật lý trong những lý lẽ của họ, nhưng tôi không thích phương pháp toán học mà họ sử dụng để tính toán sự phát xạ hạt. Do đó, tôi đã bắt tay vào tìm tòi một cách xử lý toán học tốt hơn mà tôi đã trình bày tại seminar thông báo ở Oxford vào cuối tháng 11 năm 1973. Vào thời gian đó, tôi còn chưa tiến hành tính toán để tìm ra sự phát xạ thực sự là bằng bao nhiêu. Tôi chờ đợi người ta sẽ phát hiện được chính xác bức xạ từ các lỗ đen quay mà Zedovich và Starobinsky đã tiên đoán. Tuy nhiên, khi tính xong, tôi vô cùng ngạc nhiên và băn khoăn thấy rằng thậm chí cả các lỗ đen không quay dường như cũng sinh ra và phát ra các hạt với tốc độ đều. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đó là dấu hiệu cho biết một trong những phép gần đúng mà tôi sử dụng là không thỏa đáng. Tôi ngại rằng nếu Ben Kenstein phát hiện ra điều đó, anh ta sẽ dùng nó như một lý lẽ nữa để củng cố ý tưởng của mình về entropy của các lỗ đen, điều mà tôi vẫn còn không thích. Tuy nhiên, càng suy nghĩ, tôi càng thấy những phép gần đúng đó thực sự là đúng đắn. Nhưng điều đã thuyết phục hẳn được tôi rằng sự phát xạ là có thật. Đó là phổ của các hạt bức xạ giống hệt như phổ phát xạ của vật nóng và các lỗ đen phát ra các hạt với tốc độ chính xác để không vi phạm nguyên lý 2. Sau đó, những tính toán đã được lặp đi lặp lại dưới nhiều dạng khác nhau bởi những người khác. Tất cả họ đều khẳng định rằng lỗ đen cần phải phát ra các hạt và bức xạ hệt như nó là một vật nóng với nhiệt độ chỉ phụ thuộc vào khối lượng của nó. Khối lượng càng lớn thì nhiệt độ càng thấp. Nhưng làm sao các lỗ đen lại có thể phát ra các hạt trong khi chúng ta biết rằng không vật gì từ phía trong có thể thoát ra khỏi chân trời sự cố? Câu trả lời mà cơ học lượng tử nói với chúng ta là các hạt không phát ra từ bên trong lỗ đen mà là từ không gian trống rỗng ở ngay bên ngoài chân trời sự cố của lỗ đen. Chúng ta có thể hiểu điều này như sau. Cái mà chúng ta quen nghĩ là không gian trống rỗng lại không thể hoàn toàn là trống rỗng, bởi vì điều đó có nghĩa là tất cả các trường hợp như trường hấp dẫn và các trường điện từ sẽ cần phải chính xác bằng không. Tuy nhiên, giá trị của trường và tốc độ thay đổi của nó theo thời gian cũng giống như vị trí và vận tốc của hạt. Nguyên lý bất định buộc rằng nếu người ta biết một trong hai đại lượng đó càng chính xác, thì có thể biết về đại lượng kia càng kém chính xác. Vì vậy, trong không gian trống rỗng, trường không cố định ở giá trị chính xác bằng không. Bởi vì nếu trái lại, thì trường sẽ có cả giá trị chính xác bằng không và tốc độ thay đổi của nó cũng chính xác bằng không. Cần phải có một lượng bất định tối thiểu nào đó, hay người ta nói rằng có những thăng giáng lượng tử trong giá trị của trường. Người ta có thể xem những thăng giáng đó như một cặp hạt ánh sáng hoặc hấp dẫn cùng xuất hiện ở một thời điểm nào đó, đi ra xa nhau rồi lại gặp lại và hủy nhau. Những hạt này là những hạt ảo giống như các hạt mang lực hấp dẫn của vũ trụ. Không giống các hạt thật, chúng không thể quan sát được một cách trực tiếp bằng máy dò hạt. Tuy nhiên, những hiệu ứng gián tiếp của chúng, chẳng hạn những thay đổi nhỏ về năng lượng của các quỹ đạo electron trong nguyên tử, đều có thể đo được và phù hợp với những tính toán lý thuyết với một độ chính xác cao. Nguyên lý bất định cũng tiên đoán rằng có cả những cặp hạt ảo của các hạt vật chất như electron hoặc quark. Tuy nhiên, trong trường hợp này, một thành viên của cặp là hạt, còn thành viên kia là phản hạt. Các phản hạt của ánh sáng và hấp dẫn giống hệt như hạt. Vì năng lượng không thể sinh ra từ hư vô, nên một trong các thành viên của cặp hạt, phản hạt sẽ có năng lượng dương và thành viên kia sẽ có năng lượng âm. Thành viên có năng lượng âm buộc phải là hạt ảo có thời gian sống ngắn vì các hạt thật luôn luôn có năng lượng dương trong các tình huống thông thường. Do đó, hạt ảo này phải đi tìm thành viên cùng cặp để hủy cùng với nó. Tuy nhiên, một hạt thực ở gần một vật nặng sẽ có năng lượng nhỏ hơn so với khi nó ở xa, bởi vì khi đưa nó ra xa cần phải tốn năng lượng để chống lại lực hút hấp dẫn của vật đó. Thường thường, năng lượng của hạt vẫn còn là dương, nhưng trường hợp lực hấp dẫn trong lỗ đen mạnh tới mức thậm chí một hạt thực ở đó cũng có năng lượng âm. Do đó, khi có mặt lỗ đen, hạt ảo với năng lượng âm khi rơi vào lỗ đen cũng có thể trở thành hạt thực hoặc phản hạt thực. Trong trường hợp đó, nó không còn cần phải hủy với bạn cùng cặp của nó nữa. Người bạn bị bỏ rơi này cũng có thể rơi vào lỗ đen, hoặc khi có năng lượng dương, nó cũng có thể thoát ra ngoài vùng lân cận của lỗ đen như một hạt thực hoặc phản hạt thực. Hình 7.4. Đối với người quan sát ở xa thì dường như nó được phát ra từ lỗ đen. Lỗ đen càng nhỏ thì khoảng cách mà hạt có năng lượng âm càng phải đi trước khi trở thành hạt thực sẽ càng ngắn, và vì vậy tốc độ phát xạ và nhiệt độ biểu kiến của lỗ đen càng lớn. Năng lượng dương của bức xạ đi ra sẽ được cân bằng bởi dòng hạt năng lượng âm đi vào lỗ đen. Theo phương trình Einstein, E bằng mc bình phương. Ở đây E là năng lượng, M là khối lượng và C là vận tốc ánh sáng, tức năng lượng tỷ lệ với khối lượng. Do đó, dòng năng lượng âm đi vào lỗ đen sẽ làm giảm khối lượng của nó. Vì lỗ đen mất khối lượng nên diện tích chân trời sự cố sẽ nhỏ đi. Do sự giảm đó của entropy được bù lại còn nhiều hơn bởi entropy của bức xạ phát ra. Vì vậy, nguyên lý thứ hai sẽ không khi nào bị vi phạm. Hơn nữa, khối lượng của lỗ đen càng nhỏ thì nhiệt độ của nó càng cao. Do vậy, khi lỗ đen mất khối lượng, nhiệt độ và tốc độ bức xạ của nó tăng, dẫn tới nó mất khối lượng còn nhanh hơn nữa. Điều gì sẽ xảy ra khi khối lượng của lỗ đen cuối cùng trở nên cực kỳ nhỏ, hiện vẫn còn chưa rõ. Nhưng phỏng đoán có lý nhất là phỏng đoán cho rằng nó sẽ hoàn toàn biến mất trong sự bùng nổ bức xạ khổng lồ cuối cùng, tương đương với sự nổ của hàng triệu quả bom khinh khí. Lỗ đen có khối lượng lớn hơn khối lượng của mặt trời một ít lần, sẽ có nhiệt độ chỉ khoảng 1/10 triệu độ trên 0 độ tuyệt đối. Nó nhỏ hơn nhiều so với nhiệt độ của các bức xạ sóng cực ngắn, tức là bức xạ nền, choáng đầy vũ trụ, khoảng 2.7K. Vì thế, những lỗ đen này phát xạ thậm chí còn ít hơn hấp thụ. Nếu vũ trụ được an bài là sẽ giãn nở mãi mãi, thì nhiệt độ của các bức xạ sóng cực ngắn cuối cùng sẽ giảm tới mức nhỏ hơn nhiệt độ của lỗ đen, và lỗ đen khi đó sẽ bắt đầu mất khối lượng. Nhưng ngay cả khi đó thì nhiệt độ của nó vẫn thấp đến mức cần khoảng 1 triệu 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 triệu, 1 với 66 số 0 đứng sau 5 để lỗ đen bay hơi hoàn toàn. Con số đó lớn hơn nhiều so với tuổi của vũ trụ bằng 1 hoặc 2 và 10 con số 0 đứng sau, tức là khoảng 10 hoặc 20 tỷ năm. Mặt khác, như đã nói ở chương 6, có thể có những lỗ đen nguyên thủy được tạo thành bởi sự co lại của những bất thường trong giai đoạn rất sớm của vũ trụ. Những lỗ đen nguyên thủy với khối lượng ban đầu cỡ 1 tỷ tấn sẽ có thời gian sống sắp xỉ tuổi của vũ trụ. Những lỗ đen nguyên thủy với khối lượng nhỏ hơn con số đó chắc là đã bốc hơi hoàn toàn, nhưng những lỗ đen với khối lượng hơi lớn hơn sẽ vẫn còn đang tiếp tục phát xạ dưới dạng tia X hoặc tia gamma. Các tia X và tia gamma này giống như ánh sáng, chỉ có điều bước sóng của chúng ngắn hơn nhiều. Những lỗ đen như thế khó mà gán cho cái nhãn đen là chúng thật sự nóng trắng và phát năng lượng với tốc độ khoảng 10.000 MW. Một lỗ đen như vậy có thể cung cấp đủ năng lượng cho 10 nhà máy điện lớn, nếu chúng ta biết cách khai thác nó. Tuy nhiên, việc này chẳng phải dễ dàng gì. Lỗ đen đó có khối lượng bằng cả một quả núi bị nén lại tới kích thước nhỏ hơn 1/10 triệu triệu của inch, nghĩa là cỡ kích thước của hạt nhân nguyên tử. Nếu bạn có một lỗ đen như thế trên mặt đất, bạn sẽ không có cách nào giữ cho nó khỏi rơi xuyên qua sàn nhà xuống tới tâm trái đất. Nó sẽ dao động xuyên qua trái đất cho tới khi cuối cùng đậu lại ở tâm. Như vậy, chỗ duy nhất đặt được một lỗ đen như vậy có thể khai thác năng lượng do nó bức xạ ra là ở trên một quỹ đạo quay xung quanh trái đất, và cách duy nhất có thể đưa nó lên quỹ đạo ấy là hút nó tới đó bằng cách kéo một khối lượng lớn phía trước nó, hệt như dùng củ cà rốt nhử con lừa. Điều này xem ra không phải là một đề nghị thực tế lắm, ít nhất cũng là trong tương lai gần. Nhưng thậm chí chúng ta không thể khai thác được sự phát xạ từ các lỗ đen nguyên thủy. Thì liệu chúng ta có cơ may quan sát được chúng không? Chúng ta có thể tìm kiếm các tia gamma mà các lỗ đen nguyên thủy phát ra trong hầu hết thời gian sống của chúng. Mặc dù phát xạ từ phần lớn các lỗ đen đều rất yếu vì chúng ở quá xa, nhưng tổng số của chúng thì có thể phát hiện được. Chúng ta hãy quan sát kỹ một nền tia gamma như vậy. Hình 7 năm cho thấy cường độ quan sát được khác nhau ở những tần số khác nhau. Tuy nhiên, nền tia gamma này có thể và chắc là được sinh ra bởi những quá trình khác hơn, là bởi các lỗ đen nguyên thủy. Đường chấm chấm trên hình 7 năm cho thấy cường độ phải biến thiên thế nào theo tần số đối với các tia gamma do lỗ đen nguyên thủy gây ra nếu trung bình có 300 lỗ đen như thế trong một năm ánh sáng khối. Do đó người ta có thể nói rằng những quan sát nền tia gamma không cho một bằng chứng khẳng định nào về các lỗ đen nguyên thủy, nhưng chúng cho chúng ta biết trong vũ trụ về trung bình không thể có hơn 300 lỗ đen như thế trong một năm ánh sáng khối. Giới hạn đó có nghĩa là các lỗ đen nguyên thủy có thể tạo nên nhiều nhất là 1/1000 số vật chất của vũ trụ. Với các lỗ đen nguyên thủy phân bố thưa thớt như vậy, khó mà có khả năng một lỗ đen như thế ở đủ gần chúng ta để có thể quan sát nó như một nguồn tia gamma riêng rẽ. Nhưng vì lực hấp dẫn sẽ kéo những lỗ đen nguyên thủy tới gần vật chất, nên chúng sẽ thường gặp nhiều hơn ở trong hay gần các thiên hà. Như vậy, mặc dù nền tia gamma cho chúng ta biết rằng trung bình không thể có 300 lỗ đen nguyên thủy trong một năm ánh sáng khối, nhưng nó lại chẳng cho chúng ta biết gì về tần suất gặp chúng trong thiên hà của chúng ta. Chẳng hạn, nếu như chúng 1 triệu lần thường gặp hơn con số trung bình, thì lỗ đen gần chúng ta nhất chắc cũng phải cách chúng ta chừng 1 tỷ km, tức là xa như Diêm Vương Tinh, hành tinh xa nhất mà chúng ta biết. Ở khoảng cách đó vẫn còn rất khó phát hiện bức xạ đều của một lỗ đen, ngay cả khi nó là 10.000 MW. Để quan sát được một lỗ đen nguyên thủy, người ta phải phát hiện được một vài lượng tử gamma tới từ chính hướng đó trong một khoảng thời gian hợp lý, ví dụ như 1 tuần lễ chẳng hạn. Nếu không, chúng đơn giản chỉ là một phần của nền mà thôi. Nhưng nguyên lý lượng tử của Planck cho chúng ta biết rằng mỗi một lượng tử gamma có năng lượng rất cao vì tia gamma có tần số rất cao. Nên thậm chí nó có phát xạ với công suất 10.000 MW thì cũng không phải có nhiều lượng tử lắm. Và để quan sát được một số lượng tử lại tới từ khoảng cách rất xa như Diêm Vương Tinh, đòi hỏi phải có một máy dò lớn hơn bất cứ máy dò nào đã được chế tạo cho tới nay. Hơn nữa, máy dò này lại phải đặt trong không gian vũ trụ vì các tia gamma không thể thâm nhập qua bầu khí quyển trái đất được. Tất nhiên, nếu một lỗ đen ở cách xa Diêm Vương Tinh đã đến ngày tận số và bùng nổ thì sẽ dễ dàng phát hiện được sự bùng nổ bức xạ của nó. Nhưng nếu lỗ đen đó liên tục bức xạ trong khoảng 10 hoặc 20 tỷ năm trở lại đây thì xác suất để nó tận số trong vòng ít năm tới, chứ không phải vài triệu năm như trong quá khứ hoặc tương lai, thực sự là rất nhỏ. Vì vậy, để có một cơ may hợp lý nhìn thấy vụ nổ của lỗ đen trước khi tiền trợ cấp nghiên cứu của bạn tiêu hết, thì bạn phải tìm cách phát hiện những vụ nổ ở trong khoảng cách một năm ánh sáng. Thực tế, những bùng phát tia gamma trong không gian đã được phát hiện bởi các vệ tinh vốn ban đầu dùng để phát hiện những vi phạm hiệp định cấm thử vũ khí hạt nhân. Những bùng phát này xảy ra khoảng 16 lần trong một tháng và phân bố gần như đều ngang qua bầu trời. Điều này chỉ ra rằng chúng tới từ bên ngoài hệ mặt trời, vì nếu không, chúng ta chờ đợi chúng sẽ tập trung về mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh. Phân bố đều cũng cho biết rằng những nguồn này hoặc ở khá gần trong thiên hà chúng ta, hoặc ở bên ngoài và rất xa. Bởi vì nếu không, chúng sẽ lại tập trung hướng về mặt phẳng của thiên hà. Trong trường hợp thứ hai, năng lượng đòi hỏi để giải thích các bùng phát này là quá cao, nên không thể được tạo ra bởi các lỗ đen nhỏ. Nhưng nếu các nguồn đã ở gần, theo nghĩa thiên hà, thì rất có thể chúng là các lỗ đen bùng nổ. Bản thân tôi rất thích trường hợp này là đúng. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng có nhiều cách giải thích khác cho các bùng phát gamma, chẳng hạn như các sao neutron va chạm nhau. Những quan sát mới tiến hành trong những năm gần đây, đặc biệt là các detector thu sóng hấp dẫn như LIGO hẳn sẽ giúp chúng ta phát hiện ra nguồn gốc của các bùng phát gamma. Ngay cả khi nếu việc tìm kiếm các lỗ đen nguyên thủy không có kết quả, vì điều này vẫn có thể xảy ra, thì nó vẫn cho chúng ta những thông tin quan trọng về những giai đoạn rất sớm của vũ trụ. Nếu vũ trụ ở giai đoạn rất sớm là hỗn loạn và bất thường, hoặc nếu áp suất vật chất là thấp, thì người ta có thể nghĩ rằng nó đã tạo ra nhiều lỗ đen nguyên thủy hơn là giới hạn đã được xác lập dựa trên những quan sát về phong tia gamma. Chỉ nếu ở giai đoạn rất sớm, vũ trụ là rất trơn tru và đồng đều với áp suất cao, thì người ta mới có thể giải thích được tại sao lại không có nhiều lỗ đen nguyên thủy quan sát được. Ý tưởng về bức xạ phát từ các lỗ đen là ví dụ đầu tiên về sự tiên đoán, phụ thuộc một cách căn bản vào cả hai lý thuyết lớn của thế kỷ chúng ta, thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Nó đã gặp nhiều ý kiến phản đối lúc đầu vì nó làm đảo lộn quan điểm hiện thời. Làm sao một lỗ đen lại có thể phát ra cái gì đó? Khi lần đầu tiên công bố các kết quả tính toán của tôi tại một hội nghị ở phòng thí nghiệm Rutherford Applater gần Oxford, tôi đã được chào đón bằng sự hoài nghi của hầu hết mọi người. Vào lúc kết thúc bản báo cáo của tôi, vị chủ tọa phiên họp, ông John Taylor của trường King's College, London, đã đứng dậy tuyên bố rằng tất cả những thứ đó là vô nghĩa. Thậm chí ông còn viết một bài báo về vấn đề này. Tuy nhiên, rồi cuối cùng, hầu hết mọi người, kể cả ông John Taylor, cũng đã đi đến kết luận rằng các lỗ đen cần phải phát bức xạ như các vật nóng. Nếu những quan niệm khác của chúng ta về thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử là đúng đắn. Như vậy, mặc dù ngay cả khi chúng ta còn chưa tìm thấy một lỗ đen nguyên thủy nào, vẫn còn có một sự khá nhất trí cho rằng nếu chúng ta phát hiện ra lỗ đen đó, thì nó sẽ phải phát ra một lượng lớn TX và tia gamma. Sự tồn tại của bức xạ phát ra từ lỗ đen cũng còn ngụ ý rằng sự co lại do hấp dẫn không phải là chấm hết và không thể đảo ngược được như một thời chúng ta đã nghĩ. Nếu một nhà du hành rơi vào một lỗ đen, thì khối lượng của nó sẽ tăng, nhưng cuối cùng, năng lượng tương đương với khối lượng gia tăng đó sẽ được trả lại cho vũ trụ dưới dạng bức xạ. Như vậy, theo một ý nghĩa nào đó, nhà du hành vũ trụ của chúng ta đã được luân hồi. Tuy nhiên, đó là một số phận bất tử đáng thương, và quan niệm cá nhân về thời gian của nhà du hành cũng sẽ chấm hết khi anh ta bị xé ra từng mảnh trong lỗ đen. Ngay cả các loại hạt cuối cùng được phát ra từ lỗ đen nói chung cũng sẽ khác với những hạt đã tạo nên nhà du hành. Đặc điểm duy nhất còn lại của anh ta chỉ là khối lượng và năng lượng. Những phép gần đúng mà tôi sử dụng để tính toán sự phát xạ từ lỗ đen vẫn còn hiệu lực tốt khi lỗ đen có khối lượng chỉ lớn hơn một phần của gam. Tuy nhiên chúng sẽ không còn dùng được nữa ở điểm cuối đời của lỗ đen. Khi mà khối lượng của nó trở nên cực nhỏ, kết cục có nhiều khả năng nhất là lỗ đen sẽ biến mất, ít nhất là khỏi vùng vũ trụ của chúng ta mang theo cả nhà du hành. Và kỳ dị có thể có ở bên trong nó. Đây là chỉ dẫn đầu tiên cho thấy cơ học lượng tử có thể khử các kỳ dị đã được tiên đoán bởi thuyết tương đối rộng. Tuy nhiên, các phương pháp mà tôi và những người khác sử dụng vào năm 1974 chưa thể trả lời được cho những câu hỏi, ví dụ như liệu những kỳ dị đó có xuất hiện trong lý thuyết lượng tử hấp dẫn hay không? Do đó, từ năm 1975 trở đi, tôi đã bắt đầu phát triển một cách tiếp cận mạnh hơn đối với hấp dẫn lượng tử dựa trên ý tưởng của Richard Feynman về phép lấy tổng theo những lịch sử. Câu trả lời mà cách tiếp cận này đưa ra cho nguồn gốc và số phận của vũ trụ và những thứ chứa bên trong nó, chẳng hạn như nhà du hành, sẽ được mô tả ở hai chương sau. Chúng ta sẽ thấy rằng, mặc dù nguyên lý bất định đặt những hạn chế về độ chính xác cho tất cả các tiên đoán của chúng ta, nhưng đồng thời, nó lại loại bỏ được tính không thể tiên đoán, một tính chất rất cơ bản xảy ra ở điểm kỳ dị của không, thời gian.